Ý nghĩa các tước hiệu: Đức Mẹ không bị xâm phạm, Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm. Quý bạn thính giả thân mến, tước hiệu Mater Inviolata, Đức Mẹ không bị xâm phạm, diễn tả ý nghĩa tín điều về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Mẹ là đấng trọn đời đồng trinh, Mẹ đã muốn sống đồng trinh. Chính vì thế khi sứ thần Gabriel truyền tin cho mẹ, Đức Maria mới hỏi, điều ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Sau khi nghe sứ thần giải thích cách thức Thiên Chúa cho ngôi lời con ngài nhập thể làm người trong cung lòng mình, Đức Maria chấp thuận đề nghị của Thiên Chúa và thưa với sứ thần, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói. Vì có sự can thiệp của Thiên Chúa, chức làm mẹ của Đức Maria đã không gây ra bất cứ thiệt hại nào cho sự đồng trinh của mẹ Chúa Giêsu. Thánh Agostino viết trong bài giảng thứ 222 về lễ Giáng sinh của Chúa như sau. Chúa Giêsu sinh ra từ một phụ nữ trinh trong một cách lạ lùng, để kiểu nguồn gốc của Ngài chứng minh rằng Ngài là người và sự đồng trinh vĩnh cửu của mẹ chứng minh Ngài là Thiên Chúa. Ở đây chúng ta hiểu đó là sự đồng trinh trên thân xác, nhưng cũng khẳng định sự đồng trinh tinh thần của mẹ Maria rất thánh. Các kiểu diễn tả kinh thánh cũng nói lên điều này khi minh giải bức tranh đẹp với các quy chiếu về các hình ảnh đặc biệt. Đức Maria như tấm gương phản ánh mặt trời công chính. Mặt trời trong mẹ, mẹ trong mặt trời, đó là hình ảnh người phụ nữ mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 sao như tả trong chương 12 sách Khải Huyền. Mẹ là tấm gương vô nhiễm, mẹ thuộc một thế hệ thanh sạch, là thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel, như ngôn sứ Isaiah đã nói tiên tri trong chương 7. Chính vì các lý do đó, mẹ đáng được tôn kính như đấng chẳng vướng bận nhơ. Chúng ta có thể áp dụng lời dân chúng thành Betulia ca tụng bà Juditha cho Đức Maria. Vì người đã có cuộc sống toàn vẹn nên sẽ được chúc phúc đến muôn thuở muôn đời. Mater intemerata, Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. Trong ý nghĩa của nó, từ intemerata ám chỉ một người tuyệt đối trong sạch và có cuộc sống luân lý toàn vẹn. Trong trường hợp của mẹ Maria, nó ám chỉ sự đồng trinh vĩnh viễn của mẹ trên thân xác cũng như trong tinh thần, nghĩa là ngay cả sau khi sinh Chúa Giêsu. Trong nòng cốt, nó củng cố tước hiệu Mater Inviolata, Đức Mẹ không bị xâm phạm. Trái lại, nó muốn ám chỉ rằng trong việc sinh Chúa Giêsu, Đức Maria luôn luôn nguyên vẹn trong sự đồng trinh của mẹ và đã tỏa sáng ra trên thế giới ánh sáng vĩnh cửu, như viết trong kinh tiền tụng lễ Đức Maria Diễm Phúc, hay việc sinh ra Chúa Giêsu không giảm thiểu mà còn thánh hiến sự toàn vẹn của mẹ như trong phụng vụ lễ Giáng sinh. Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata. Đó là lời tán tụng gia tăng đối với Đức Maria luôn luôn đồng trinh. Thánh Ildefonso viết trong khảo luận về sự đồng trinh vĩnh viễn của Đức Maria Diễm Phúc như sau. Việc thụ thai con khiến cho người đàn bà này đồng trinh và việc cho người chào đời đã giữ gìn mẹ đồng trinh tới nỗi mẹ là sự vĩnh cửu của sự đồng trinh. Một cách chính đáng, các phụ đề của bức tranh chú giải với các lời của sách Châm Ngôn, Thiên Chúa đã chiếm hữu tôi từ khởi đầu việc tạo dựng. Và trước một việc đồng trinh thánh thiện lạ lùng như thế, thì các cửa hỏa ngục cũng không thể nào thắng được mẹ. Mater Amabilis, Đức Mẹ rất đáng yêu mến. Đức Maria là trinh nữ vô nhiễm nguyên tội, là đấng hoàn toàn thánh thiện, là đấng hoàn toàn xinh đẹp, là hiền thê của Chúa Thánh Thần, là mẹ Thiên Chúa, là trinh nữ mẹ, là mẹ nhân loại. Có gì trên thế giới này đáng yêu mến hơn mẹ không? Bức tranh mà chúng ta chiêm ngưỡng khâm phục giống như một sưu tập thơ văn, các kiểu diễn tả quy chiếu về các phụ nữ của Thánh Kinh, mà trong một nghĩa nào đó diễn tả trước vẻ đẹp và sự đáng yêu mến duy nhất của Đức Maria. Mẹ là Esther rất xinh đẹp, là Juditha có dáng điệu lịch lãm, là phụ nữ đáng yêu hơn tất cả mọi người, là Rebecca phụ nữ rạng ngời, là Rachel có dạng mạo lôi cuốn. Thật thế, Đức Trinh Nữ Maria là phụ nữ thân thiết hơn tình yêu của tất cả mọi phụ nữ. Vì tình yêu của mẹ đối với chúng ta là một tình yêu khôn sánh, chỉ kém tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của Đức Giêsu con Ngài. Và bởi vì đó là hình ảnh cao quý nhất và tinh tuyền hơn mọi hình thái của tình yêu nhân loại, được diễn tả trong hình ảnh của một chức làm mẹ hoàn toàn hiến dâng. Tác giả Thánh Vịnh 131 viết thêm, Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ và yêu thương mẹ nhất. Đó lại không phải là lý do khiến cho chúng ta cũng yêu mẹ như thế hay sao? Mater admirabilis, Đức Mẹ rất đáng ngợi khen. Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, như là sự bổ túc của Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Có gì đáng ca ngợi hơn? Một cách đúng đắn được áp dụng cho mẹ các lời của Thánh Kinh quy chiếu về chính đấng Messiah, người sẽ được gọi là cố vấn đáng khen ngợi. Và còn hơn thế nữa, khi Đức Trinh Nữ thực sự là nhà tạm của con Thiên Chúa nhập thể làm người, chúng ta có thể đọc lên lời tác giả Thánh Vịnh 41 miêu tả. Đi qua giữa đám đông, tôi tiến về đền thờ giữa sự kinh ngạc cho tới nhà Thiên Chúa. Chúng là biết bao đặc ân và phẩm giá của Đức Trinh Nữ Maria cao trọng biết bao, đến nỗi mẹ xứng đáng mọi lời ca ngợi. Mẹ là sự kinh ngạc của toàn thụ tạo, của vũ trụ hữu hình và vô hình, của các thiên thần và các thánh. Giám mục Văn Hào Bossuet của Pháp có viết trong lời khích lệ của diễn văn thứ nhất về lễ sinh nhật Đức Mẹ như sau. Mẹ như một Giêsu Kitô đã bắt đầu với một kiểu diễn tả sống động và tự nhiên của các toàn hảo vô tận của mẹ. Và Thánh Bernardo còn thêm rằng, để chuẩn bị cho mình một bà mẹ, Thiên Chúa đã tạo dựng nên Đức Maria như một thế giới vô cùng đặc biệt. Đó chỉ là hai thí dụ về sự kinh ngạc của các giáo phụ của giáo hội, là các thánh, các thần học gia và các nghệ sĩ của mọi thời đại đã tìm bập bẹ vài điều về sự cao cả khôn sánh của mẹ Chúa Giêsu là đấng đáng ca ngợi trên mọi thứ khác trên thế giới này. Tiếp theo đây chúng tôi xin miêu tả một số các bức tranh minh giải các tước hiệu được gán cho Đức Mẹ trong kinh cầu Đức Bà. Mater Creatoris, Đức Mẹ là mẹ đấng tạo dựng. Tại sao Đức Maria lại được gọi là mẹ của đấng tạo hóa? Bởi vì nơi Chúa Giêsu Kitô chỉ có một bản vị Thiên Chúa, trong đó hiện hữu hai bản tính. Người ta đi tới kết luận rằng, theo bản tính nhân loại, Ngài nhờ mẹ mà có sự sống, trong khi theo bản tính Thiên Chúa, chính Ngài là đấng trao ban sự sống cho mẹ, cũng như Ngài ban cho tất cả những gì sống động. Cũng thật đúng trên bình diện thần học coi Chúa Giêsu Kitô là đấng tạo hóa, cũng như Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Theo giáo lý của Thánh Thomas Tiến sĩ, từ các chiếm hữu tước hiệu thiên linh, Chúa Giêsu ngôi lời của Thiên Chúa cũng là nguyên do và mục đích của việc tạo dựng, trong nghĩa là sự nhập thể, là công trình chính yếu và chính là lý do của việc tạo dựng. Tuy nhiên, các kiểu nói của Thánh Kinh được áp dụng cho mẹ Maria một cách tột bậc. Đấng đã tạo thành ta, tìm nghỉ ngơi trong nhà ta. Lời quyền năng của Ngài đỡ nâng toàn vũ trụ, ai kết hiệp với Chúa Kitô thì trở nên một thụ tạo mới. Đứng trước mầu nhiệm các sự vật này của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh tuyên xưng rằng ban đầu mình đã không hiểu, đã lo lắng trong tim và khổ sở trong lòng cho tới khi Chúa vén mở điều đó cho ông. Con đã như là hư vô và đã không hiểu biết gì.